Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thiên đường mà xem mộng, thì ta đem nhau lên mơ bên con suối mơ ta hàng cầm mong.
Và mình xây nhà bên bờ rừng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để đôi nai vàng ngỡ ngàng như mối tình, để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hát ca ca tụng chúng mình.
Tức là lý tưởng của anh và của em,
đâu đâu nào anh ơi.
Tức là lý tưởng của em và của anh,
đâu đâu nào anh ơi.
Tiếp tục với làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chương trình talk show về vấn đề địa ốc với anh Đức Nguyễn đến từ Keller Williams. Và tiến hành Văn Hồng Minh xin gửi lời chào đến anh Đức à.
Vâng, xin chào Thiện Hạnh và xin chào anh Ngọc Minh. Hình như đây là lần đầu tiên mình hân hạnh được làm việc talk show với anh Ngọc Minh đây.
Dạ vâng, Ngọc Minh cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình, cũng như là xin gửi lời chào đến anh Đức Nguyễn. Và đúng như anh nói, đây cũng là lần đầu tiên Ngọc Minh được hân hạnh làm việc với anh trong cái talk show về địa ốc hôm nay, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Ngọc Minh. Và xin gửi lời đến thăm quý vị. Dạ vâng. Ngày hôm nay
số điện thoại để gọi vào phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thắc mắc về vấn đề địa ốc, xin mời gọi ngay vào chương trình để được tham khảo với anh Đức. Và để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì không biết là anh Đức có những gì muốn chia sẻ với quý vị và để mà mở đầu cho chương trình không ạ?
Vâng, cảm ơn Thiện Hạnh. Và thưa quý vị, ở trong cuộc sống nhiều lúc Đức có chia sẻ với quý vị là nhiều lúc có những cái chuyện mà nó xảy ra trong cuộc sống mình, ăn không được mà ngủ cũng không yên. Nhưng mà thường thường anh có chia sẻ với Thiện Hạnh đó là nhiều khi mình ăn không được ngủ không yên chỉ một hai ngày thôi, tại vì nôn nóng quá. Nhưng mà lại là kỳ này là ăn không được ngủ không yên cho tới một tuần luôn, nhưng không hiểu sao nó cũng
cái này là coi bộ hơi bị trầm trọng chút xíu anh Đức.
Hơi trầm trọng, nhưng mà thật sự Đức nói nó chơi như vậy thôi. Thì Thiện Hạnh cũng nhớ là hồi cái talk show của mình kỳ rồi đó, tuần rồi đó, Thiện Hạnh thì có một bác hoặc là cô, hình như là cô Hồng hay là bác Hồng gì đó, có gọi vào và nói bác bây giờ đang ở trong cái tình trạng mà nhà của bác hình như có lẽ là
dạ,
có
rồi,
thể là không có trả nổi hay là như thế nào. Và hỏi anh gọi vào cái đài để mà hỏi anh trong lúc talk show có cách nào để mà chính phủ có thể giúp được hay không. Thì anh có nói là anh ngoài cái vấn đề mà thuế thì anh cũng không có biết cách nào hết. Nhưng mà thực sự khi đó, khi mà về hoặc là khi mà xong đó, thì anh mới nhớ là, không biết Thiện Hạnh nhớ hồi cách đây chắc cũng có khoảng chừng một năm, anh có làm một cái talk show một cái thôi là về cái vấn đề mà reverse mortgage. Thiện Hạnh có nhớ không?
Dạ, Thiện Hạnh thì không nhớ cách đây một năm có nói về reverse mortgage. Nhưng mà nếu mà bây giờ anh Đức có thể nhắc lại cho quý vị cái chương trình này đó, thì chắc là
vâng,
sẽ giúp được cho ông bà cụ mà đã cái chương trình, cái câu hỏi của ông bà cụ. Thiện Hạnh xin được nhắc lại đó là ông bà cụ già rồi, không có đi làm và chỉ được nhận một ít tiền của chính phủ thôi và không đủ để mà trả tiền nhà đó. Thì có gọi vào hỏi anh Đức tuần trước là có cách nào giúp không. Nhưng mà trước khi mà anh Đức trả lời cái câu hỏi đó, Thiện Hạnh xin được mời một vị thính giả đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ vâng.
Hello. Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết quý danh.
Dạ dạ, em tên Việt. Dạ, em chào chị Thiện Hạnh, chào anh, chào anh Đức. Anh Đức cho em hỏi một câu này được không anh?
Dạ được anh, được.
Dạ em thì em có cái nhà nhưng mà em pay up rồi anh, pay up nhà rồi thì những chiếc tờ mà title thì ở title nó gửi giấy về cho em hay là em phải đi lên ở đâu em lấy cái title nhà anh?
Ok. Cảm ơn đã gọi vào, tại vì thưa anh, được cái câu hỏi của anh Đức cũng muốn chia sẻ với quý vị là như vậy. Khi mà mình mua nhà đó, mình không có cái title giống như là title xe đâu thưa quý vị, nó chỉ là cái nợ, rồi khi mà mình trả xong thì nó có cái release từ cái nhà băng. Thì anh mà cái đó cũng không có phải là từ cái title company nó gửi, nhưng mà từ nhà băng nó sẽ gửi cho anh được đó. Thì thường thường sau khi mà mình pay off cái nhà đó anh được, thì khoảng chừng, Đức nghĩ là tùy theo nhà băng, nhưng mà khoảng chừng 3 tới 3 tới 6 tuần á, thì cái nhà băng sẽ gửi cái, sẽ gửi lại cái đó cho anh được. Nếu mà nhà băng không có gửi đó thì anh được make sure là anh gọi nó để mà nó gửi, tại vì tất cả những cái đó đó phải được gửi về một cái copy cho anh và một cái copy cho cái khu court house mà của cái nhà của anh nó ở cũng như thành phố hay là county nào, thì nó gửi vào cái court house đó để mà làm khi để sau này nếu mà anh có bán nhà thì cũng như là cái tụi title company nó kéo lên thì nó thấy ồ cái nhà này của anh được hồi trước giả sử như hồi trước mượn tiền của nhà băng Bank of America thì bây giờ đã trả xong rồi, thì tại vì có cái tờ release ở đây thì không phải cũng như là không phải lo gì hết. Đó là một trong những cái mà quý vị nên cần phải làm, tại vì người Việt Nam mình thì cũng hay là thường hay trả hết cái nợ nhà của mình trước khi cái thời hạn, thì quý vị phải nhớ là phải làm như vậy để không thôi sau này khi mà mình bán cái nhà của mình á thì nó có rắc rối chẳng hạn. Đó thì anh được nhớ là nếu mà trong vòng khoảng chừng 6 tuần mà anh chưa được nhận cái đó đó thì anh có thể gọi cái mortgage company của anh make sure là nó gửi.
Dạ, không anh Đức thì ở nhà băng thì nó có gửi cho em một cái bộ hồ sơ rồi, thì em cũng có nhờ ông anh em coi, thì ông anh em nói cũng như là nó xác nhận là cái mình đã trả hết cái tiền rồi đó anh. Thì ý em nói bây giờ dạ em phải có cần phải đi lấy cái title, em phải đi tới cái chỗ nào để lấy cái title nhà về không
anh? Ok, thì giống như anh Đức nói gì đó anh được, đây không có title, nó chỉ là cái release của cái nợ thôi, có nghĩa là anh đã pay off, anh đã pay full in full cái nợ của anh rồi, thì nó chỉ gửi cái đó thôi. Thì mình là sẽ làm 100% làm chủ cái căn nhà này, mình sẽ bán hay là như thế nào đó mình không có phải sợ là mình phải trả cho cái tụi nhà băng hồi trước đó. Cho nên anh đừng có lộn là đây cũng như là mình trả xe, đây là mình trả nhà nó không có cái title, nó chỉ có hồi trước đó, có thể là anh lộn, nó có cái title policy khi mà anh mua nhà, có nghĩa là cái title policy đó nó guarantee cho anh tất cả những cái chi tiết về cái nợ của cái nhà hồi trước khi anh mua nhà đó, thì nó đã giải quyết hết rồi, thì không có cái gì để mà không có cái problem gì để mà bán cho anh cái căn nhà này hết, cho nên nó cho anh cái guarantee là cái title policy đó. Thì khi mà mình mua cái, thưa quý vị, khi mà mình mua nhà và khi nào cái nhà đó nó clear, nó không có nợ gì hết ngoài cái nợ mình sắp sửa mượn, thì cái nhà băng nó mới đồng ý cho mình mua cái căn nhà đó. Nếu mà cái title của mình không có clear thì nhà băng không có bán cho mình, tại vì nhiều khi nó giấy tờ nó rắc rối sau này đó. Thì anh được phải nhớ là không có title, nó chỉ có cái tờ release thôi. Thì nếu mà nó gửi cho anh cái tờ release rồi đó thì cũng ok, anh nhớ anh giữ cái đó và nhớ là giữ rất là kỹ để mà sau này nếu mà ở courthouse mà không có đó thì anh có thể là đưa cái này ra khi mà văn phòng title company hỏi anh là cái nhà này có bán có nợ hồi trước nhưng mà có trả hết hay chưa đó, thì anh đưa cái đó ra. Thì mà thường thường khoảng chừng 90% là nhà băng nó nhớ để mình nó gửi cho cái tất cả những cái county của cái nhà mình mượn tiền đó, thưa anh được.
Dạ dạ. Tại có cái gì nè anh, em mới ấy, em có một người quen, người ta cũng cái nhà ta cũng cũ rồi, người ta cũng trả lâu rồi anh. Thì người ta cũng nói em đó, thì cầm cái giấy tờ của nhà băng mà nó gửi về cho mình là nó đã nhận hết tiền, mình trả hết tiền rồi á. Thì đi trên forward ở trong downtown đó. Dạ dạ dạ, đi lên trên đó mới nhận cái giấy giống như cái giấy cũng giống như em nói là cái title vậy, người ta nói vậy.
Đúng. Yeah. Anh không có nhận nhưng mà anh đem giấy tờ anh lên, anh cho nó đóng mộc cái tụi anh cái văn phòng nó gọi là County Record Office đó. Anh nhớ là County Record Office, Tarrant County Record Office, thì anh có thể Google lên rồi anh đến đó rồi anh cứ cầm giấy tờ của anh từ nhà băng nó là anh cho nó cũng như đóng mộc rồi nó sẽ record lại cái giấy tờ đó, và anh có thể tốn một tờ khoảng chừng 5-6 đồng gì đó rồi mình yên tâm đó, cái đó là 100% mình yên tâm đó, thưa anh được.
Dạ, cũng như mình copy thêm lại một bản, một bộ nữa đó ha.
Một bộ mình đem về thôi. Không, nhưng mà anh thật sự anh làm đó là anh làm cũng như là anh record lại cái đó. Nếu mà cái nhà băng nó chưa có gửi, anh nhớ anh chỉ record thôi, chứ nó không có đưa, không ai đưa cho anh cái gì nữa hết á.
Dạ.
Ok.
Không rõ. Dạ, ok. Vậy em cảm ơn anh Đức nhiều nha. Chúc anh vui vẻ nha. Dạ, chào thiệt thật, chào anh.
Dạ vâng. Và xin được trở lại với cái câu hỏi và cái câu trả lời của anh Đức ạ.
Vâng. Thì hồi nãy anh có nói đó là cô Hồng cô gọi hồi tuần rồi đó, thì anh nghĩ nếu mà hồi năm ngoái anh có giúp một bác là làm cái reverse mortgage đó, tại vì hai bác này thì cũng chẳng những là cảm thấy là cũng như là mình già rồi, không có income chỉ ngoài cái retirement thôi, thì anh chỉ cho bác đó là có cái chương trình nó gọi là reverse mortgage, có nghĩa là mỗi tháng nhà băng nó trả cho mình cái số tiền đó, thì khi mà mình refinance, mình làm cái reverse mortgage đó thì mình được như vậy, mà mình không có phải sợ là nhà băng sau này là nó lấy cái nhà của mình. Cái này là mình có thể là mượn từ đây cho đến khi mà tòa nhà băng trả cho mình, đến khi nào mà mình mất thôi. Tại vì nhà băng nó cũng như là đánh cái đánh một cái trận, nó gọi là cái gamble, nó cứ một bài toán đó, nó nghĩ là mình không có cũng như không có sống lâu đủ để mà làm nó lỗ đó. Cho nên thì nếu mà cô Hồng có nghe, hoặc là quý vị có biết cô Hồng đó, thì quý vị nhớ nhắc là cô Hồng đó gọi cho Đức để Đức hướng dẫn về cái này. Và anh nghĩ là sau này chắc mình, nếu mà có cơ hội thì mình cũng chắc cũng phải có một cái talk show về cái này nữa, tại vì anh thấy là cũng đôi khi anh đi uống cà phê cũng có một hai bác gọi hỏi anh về cái vấn đề mà cái reverse mortgage này đó thiền hành.
Anh Đức cho Ngọc Minh hỏi anh một câu trong cái vấn đề mà reverse mortgage này, thì về cái chương trình này nó có đòi hỏi là cái người lớn tuổi bao nhiêu tuổi không thưa anh?
Không. Nó có nghĩa là một trong hai người đó thì phải là trên 62 tuổi là phải đó Ngọc Minh.
Dạ vâng.
Một trong hai người phải là trên 62 tuổi mới được cái chương trình này.
Dạ vâng. Vâng. Mà hình như là một trong hai người này bắt buộc là hai người này phải ở trong cái căn nhà đó phải không anh?
Vâng, cái này chỉ là cái nó gọi là cái homestead của mình thôi đó. Dạ. Thưa anh Ngọc Minh.
Dạ vâng.
Đó thì đó chỉ có cái này thôi đó, mà từ hồi tuần rồi tới bây giờ mà ăn không được mà ngủ không được.
Không, cái vấn đề này rất là nhức đầu đó anh, ngủ không yên là đúng đó.
Nhiều khi anh Ngọc Minh, nhiều khi mình làm cái công việc này đó, nó có cái trách nhiệm ở trong đó.
Yeah.
Nếu mà ví dụ như nếu mà Đức không có biết cái về cái vấn đề này thì ví dụ như là cũng như nếu mà hai bác có cũng như không có trả tiền nhà được thì sao, và nhà băng nó kéo thì sao?
Yeah.
Đó, cho nên cái đó rất là quan trọng, cho nên Đức cũng Đức coi cái công việc của Đức nó rất là quan trọng, nhất là khi mà những người họ vào cái tình trạng như thế này đó anh Ngọc Minh.
Dạ vâng, nhưng mà trong cái chương trình mà reverse mortgage này đó thì anh thấy là cái cơ hội mình có khoảng bao nhiêu thưa anh?
Thật sự hình như là ai cũng được hết đó anh Ngọc Minh, cũng tùy theo cái nợ của cái nhà của mình bây giờ.
Yeah.
Tại vì ví dụ như là mình còn thiếu nợ nhưng mà nợ ít, thì cũng như là nó refinance, ví dụ như cái nhà đó refinance lại có trị giá là 100.000 đi.
Yeah.
Thì cái reverse mortgage này chỉ cho mình kéo ra 70.000 mà thôi.
Yeah.
Đó, thì nếu mà mình kéo ra 70.000 mà trong khi đó mình thiếu nhà băng cũng như chỉ còn thiếu 20 thôi anh Minh.
Yeah.
Thì mình trả nhà băng 20 và mình lấy về 50.000. Đó, vì lý do đó đó mà cái cụ năm ngoái đó thì hai cụ dùng cái số tiền 50.000 đó để mà pay off những cái credit card cho mình. Đó, rồi không có, dĩ nhiên là không có nhận được cái số tiền cũng như là 50.000, nhưng mà 50.000 đó tụi nhà băng nó giữ để mà nó bắt đầu nó trả cho mình mỗi tháng, mình không có phải lo nữa.
Dạ vâng. À, vậy thì nếu mà cái chương trình này với những căn nhà mà coi như là còn trả nợ mà chưa có cái số tiền mà nó gọi là principal trong đó đó thì chưa có nhiều đó thì chắc chắn là cái chương trình này sẽ không có được thành
công.
Dạ.
Vâng, nếu mà chưa có được dưới 70%, dưới 30% của số nợ mình đã trả rồi thì chắc có lẽ là kẹt đó anh Ngọc Minh.
Dạ vâng, rồi cảm ơn anh Đức.
Vâng, thì thưa quý vị, Đức cũng có hứa cái này Thiện Hạnh cũng nhớ là năm nay mình sẽ làm về cái vấn đề mà multifamily, có nghĩa là apartment đó, Thiện Hạnh có nhớ không?
Dạ vâng, cái này thì chắc là Thiên Tính là nhớ nhất nè, tại vì là Thiên Tính lúc nào cũng hỏi về cái vấn đề đầu tư, mà năm nay em Đức hứa là sẽ làm về thêm cái vấn đề mà mua thêm những cái
đầu
chung cư
với đất.
Dạ, đầu tư với đất đó, năm nay sẽ có thêm cái chương trình là mua nhà chung cư đúng không ạ?
Vâng, thì thưa quý vị, thì Đức có đi học một quý kem từ thứ sáu tới chủ nhật, thì mà cũng bắt đầu sign up để mà học cái ông nó gọi là ông mentor của mình, thì cái chương trình này đó thì cũng tốn là khoảng chừng 13.300 đó thưa quý vị, thì cái này cho một năm lận chứ không phải là cái một quý kem đâu. Nhưng mà đại khái một weekend thì ổng Đức anh thấy nó good quá, tại vì tình trạng của cái thị trường apartment bây giờ nó rất là đúng lúc để cho mình bắt đầu, cho những người có tiền họ để đầu tư. Là tại vì như thế nào, Thiên Hạnh với anh Ngọc Minh cũng biết đó, là cái thị trường mà nhà cửa mượn tiền bây giờ rất là khó khăn. Nếu mà anh Ngọc Minh có những người bạn làm cũng như là nghề cái ngành neo hay là cái ngành tự do đó thì rất là khó để mà mượn tiền, tại vì cái sau khi mình trừ đi hết rồi thì cũng không còn bao nhiêu, cho nên không có qualify để mà mua được, thì những người đó phải đi vô apartment ở thôi. Đó. Và cái thế hệ nó gọi là cái thế hệ không biết anh Ngọc Minh nhớ là cái thế hệ nó gọi là thế hệ baby boomer. Và cái thế hệ đó là cái thế hệ mà rất là nhiều người bây giờ và rất là nhiều người già bây giờ, cái đó mình không tính, nhưng mà nó có một cái thế hệ từ 18 tới 34 tuổi, nó gọi là cái thế hệ echo boomer, có nghĩa là nó reflect những cái tổng số của những người cái người baby boomer, nó cũng đông như vậy đó anh Ngọc Minh. Thì mấy cái người đó bây giờ đó thì rất là nhiều, và sau khi cái tình trạng địa ốc suy thoái từ năm 2008 cho tới bây giờ đó, thì cái chiều hướng suy nghĩ của những người Mỹ, đại khái là những người chúng ta cũng vậy, nhưng mà đại khái những người mà ở trong cái nước Mỹ này, nó gọi là cái ước mơ America, ước mơ của nước Mỹ, thì ước mơ của nước Mỹ, American Dream là gì? American Dream là được mua own một cái căn nhà, phải không anh Minh?
Dạ đúng rồi.
Đó là cái American Dream, nhưng mà bây giờ đó không phải là như vậy nữa, thưa quý vị. Bây giờ đó cái American Dream đó là khi mà mấy anh chị đó đi học ra là chỉ có ước mơ là trả hết nợ thôi. Đó, cho nên đó, với lại cái tình trạng thị trường địa ốc của từ năm 2008 mà người ta đã mất nhà mất của rồi rất là khủng hoảng từ 2008 cho tới bây giờ đó, thì có nhiều người họ rất là họ phải suy nghĩ lại khi mà họ muốn mua đầu tư vào cái họ muốn mua một căn nhà, là tại vì có thể là cái thị trường nhà cửa có thể là lên xuống, hoặc là họ có thể là mất bất cứ lúc nào. Thì cho nên vì lý do đó mà thị trường Đức biết đó, chắc chắn là thị trường của apartment nó sẽ là rất là phồn thịnh từ đây cho tới cái sau này. mà thật sự là như vậy, nhất là những cái người đầu tư ở bên Cali hoặc là ở bên những cái tiểu bang mà những cái mới gọi là cái rất là khó khăn, cũng như là tiền bạc rất là khó khăn, nhất là về vấn đề mà nhà cửa đó rất là cao, thì mấy người investor từ bên Cali hoặc là Cali hoặc là Florida thì họ về đây để mà họ đầu tư vào apartment. Thì vì lý do đó, tại vì apartment bên anh Minh cũng biết mà, apartment những cái chỗ ở bên California mà làm sao mà so sánh được với những cái apartment ở bên Texas được, có phải không anh?
Dạ đúng rồi.
Đó. Cho nên đó, thì những người đó họ ùa vào, họ đầu tư, mà nhất là họ đầu tư vào Dallas, Fort Worth, Texas của mình. Thì tại vì cái công ăn việc làm ở đây rất là phồn thịnh và rất là nhiều, và cũng như là những cái chi phí này kia đó thì cũng rất là thấp so với chi phí nhà cửa, nhất là chi phí nhà cửa cũng rất là thấp so với cái những cái tiểu bang khác. Cho nên Dallas coi như vậy đó, nhưng mà nó cũng là hot, cũng như là từ Đức nghĩ là từ 1.5-2 năm nay rồi. Nhưng mà Đức muốn nói với anh, gửi lời anh chị cái thưa quý vị cái này. Có một người bạn khi mà Đức đi học weekend này đó, anh ấy mua một cái apartment từ cái 2011, anh mua chỉ có 450 ngàn, ở trong đó có 72 cái căn apartment. Thì anh mua 400 ngàn, và 2013, hồi tháng 7 2013 anh ta bán lại là 1.5 triệu.
Lời
1 triệu. Dạ. Đó. Dạ, vâng. Chỉ trong gần 2 năm thôi, nhưng mà chưa đâu Thiện Hạnh. Anh Minh nhớ anh Minh ngồi xuống chứ đừng có đứng sợ là té đó. Anh Minh chuẩn bị nghe cái này và Thiện Hạnh cũng vậy. Thì khi mà anh bán cái căn 72 căn này đó, thì tiền anh có đó và anh muốn để vào, nó gọi là cái 1031 exchange. 1031 exchange, thưa quý vị, là những gì mình lời căn đề khái địa ốc mình đầu tư, thì mình có thể mua thêm một căn nữa trong vòng mua thêm một cái đầu tư nữa trong vòng 6 tháng, thì mình không có phải trả cái tiền, nó gọi là trả cái tiền capital gain, mà nó đưa qua cho cái căn những cái căn mới. Sau trong tháng 7 anh bán tháng 6 và tháng 7 và tháng 8 anh mua lại một căn, mà cái căn này đó là cũng như là cái căn giống như anh làm ở trong mấy cái căn nhà thường gì đó, nhưng mà cái này thuộc về apartment mà nó phải đấu giá ở dưới courthouse mỗi tháng đó Thiện Hạnh. Thì không biết như thế nào mà anh biết được cái này, thì anh mua cái căn này là 193 unit mà anh mua là 2 triệu lúc tháng 8, và ngày hôm qua trong weekend gì rồi đó anh đưa cho Đức coi cái tax của cái những người mà họ chuyên những cái công ty mà họ chuyên môn làm apartment. Thì cái công ty này có một người agent trả giá là 3.650 đồng trong vòng từ tháng 8 cho tới cái đầu tháng 3 thôi.
Wow. Dạ vâng, cảm ơn anh Đức. Những cái tin tức mà về đầu tư lúc nào nghe nó cũng nóng hổi, và cái chương trình đầu tư với Đức thì sẽ luôn luôn đem lại cho quý vị là những cái tin tức mà có lẽ là vào buổi chiều mà quý vị mà có nghe những cái gì mà buồn ngủ đó, mà quý vị nghe đầu tư với Đức thì chắc là quý vị sẽ rất là có nhiều năng lượng để mà nếu mà quý vị mà có tiền để dành nữa đó, thì quý vị sẽ rất là thích những cái chương trình này. Kính thưa quý vị, Thiện Hạnh có thấy những cái vị thính giả gọi vào chương trình lúc nãy, nhưng mà thật là cáo lỗi bởi vì chương trình đã hết giờ rồi, cho nên là quý vị có thể gọi vào số điện thoại của anh Đức Nguyễn ở số 972-816-0363, 972-816-0363 để mà tham khảo những cái câu hỏi của quý vị với anh Đức. Chương trình Talk Show với Đức Nguyễn về vấn đề địa ốc cũng như là chương trình đầu tư với Đức sẽ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ tư vào lúc 3:30 chiều. Dạ vâng, cảm ơn anh Đức và xin mời anh gửi lời chào đến quý vị.
Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Minh và Thiện Hạnh đã MC cái buổi talk show ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và quý vị nhớ là nếu mà quý vị có thắc mắc gì về muốn đầu tư về cái apartment hoặc là nhà cửa, xin quý vị bây giờ là Đức biết rồi đó, thì xin quý vị cứ gọi vào tham khảo với Đức, thì Đức sẽ giúp quý vị. Và xin một lần nữa xin chúc quý vị một buổi chiều thật là vui tươi với gia đình và hạnh phúc. Và nhớ những ai là người Công giáo thì bữa nay là lễ cho, xin quý vị đừng có quên, chúng ta là cát bụi và sẽ về cát bụi. Xin chào quý vị.